Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Tu Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 6 năm 2015. Theo Wikileaks, ba tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy và Hollande đều bị tình báo Mỹ nghe lén. Nhật Bản và Philippines tiếp tục thách thức Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ sắp triển khai vũ khí hạng nặng ở Đông Âu. Hungary đơn phương ngưng thi hành thỏa thuận châu Âu về quyền tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng vụ tin tặc tấn công sân bay thủ đô Ba Lan báo hiệu những mối đe dọa nghiêm trọng? Kính thưa quý vị, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới vừa mất đi một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc lỗi lạc. Giáo sư Trần Văn Khê vừa từ trần sáng sớm hôm nay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Sài Gòn, thọ 94 tuổi, sau khi nhập viện từ cuối tháng 5 do trở bệnh nặng. Theo tin từ báo chí trong nước, tang lễ sẽ được tổ chức tại Tư Gia ở quận Bình Thạnh ngày 29 tháng 6, và linh cữu giáo sư Trần Văn Khê sẽ được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa Viên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Giáo sư Trần Quang Hải, con trai trưởng giáo sư Trần Văn Khê, sẽ về nước làm chủ tang. Thay mặt Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi xin gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình giáo sư Trần Văn Khê. Trong phần thứ hai của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe tạp chí đặc biệt tưởng niệm giáo sư Trần Văn Khê do Thanh Phương thực hiện, tựa đề Trần Văn Khê suốt đời quảng bá âm nhạc dân tộc, với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế và giáo sư Tô Ngọc Thanh ở Hà Nội. Trở lại với thời sự thế giới, cả ba tổng thống Pháp, từ Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy cho đến François Hollande, đều đã bị tình báo Hoa Kỳ nghe lén điện thoại, theo các tài liệu của Wikileaks, được hai tờ báo Pháp đăng tải vào tối hôm qua. Paris lên án hành động, xin trích, không thể chấp nhận được giữa các đồng minh.
Các tài liệu do Nhật báo Libération và trang mạng Mediapart đăng tải là những tài liệu đóng dấu tối mật, chủ yếu bao gồm 5 báo cáo của cơ quan an ninh quốc gia NSA của Mỹ dựa trên những cuộc nghe lén điện thoại. Những tài liệu này được gửi cho giới tình báo Hoa Kỳ và các lãnh đạo của NSA, cho thấy cả ba tổng thống Hollande, Sarkozy và Chirac đều đã bị tình báo Mỹ nghe lén, ít ra là trong giai đoạn từ 2006 đến 2012. Sau khi các tài liệu nói trên được báo chí Pháp công bố, tổng thống Hollande đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng để bàn về hành động đáp trả của Paris đối với Washington. Hội đồng Quốc phòng quy tụ Tổng thống Hollande, Thủ tướng Manuel Valls, ba Bộ trưởng Ngoại giao Nội vụ Quốc phòng cùng với các lãnh đạo quân sự và tình báo của Pháp. Trong cuộc họp này, Tổng thống Hollande tuyên bố là Pháp sẽ không dung thứ bất cứ hành động nào gây phương hại an ninh của mình. Một quyết định được đưa ra sau cuộc họp là điều phối viên quốc gia về tình báo, ông Didier Lepre, hiện làm việc tại Điện Élysée, sẽ đến Hoa Kỳ trong những ngày tới để thảo luận với chính quyền Obama về những quy định về gián điệp giữa hai nước. Sau cuộc họp, Hội đồng Quốc phòng Tổng thống Hollande cũng đã tiếp một phái đoàn của các lãnh đạo Quốc hội Pháp để nói về vụ tình báo Mỹ nghe lén các vị nguyên thủ quốc gia. Theo lời một thành viên của phái đoàn Quốc hội, ông Hollande yêu cầu Hoa Kỳ nhắc lại những cam kết đưa ra vào năm 2013, chấm dứt việc do thám các lãnh đạo Pháp. Về phần Ngoại trưởng Laurent Fabius thì đã triệu đại sứ Mỹ James Hartley lên để nghe phản ứng của chính phủ Pháp. Toàn bộ chính giới Pháp từ phe đối lập cánh hữu cho đến phe cánh tả cầm quyền đều nhất loạt lên án hành động nghe lén các tổng thống Pháp của tình báo Hoa Kỳ. Nhà Trắng hôm qua bảo đảm rằng hiện giờ Hoa Kỳ không nghe lén các liên lạc điện thoại của Tổng thống François Hollande, nhưng không nói rõ là những hoạt động đó có đã được tiến hành trong quá khứ hay không.
Chuyển qua tình hình Biển Đông, hôm nay trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Nhật Bản và Philippines, hai nước này đã cho hai máy bay dọ thám xâm nhập vùng bãi cỏ rồng, tiếp theo một hành động tương tự ngày hôm trước. Chính sách của Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo các nước láng giềng tạo cơ hội cho Tokyo và Manila, hai cựu thù thời đệ nhị thế chiến, hợp tác quân sự.
Theo AFP, hai chiếc máy bay trinh sát P-3C Orion của Hải quân Nhật và Islander của Philippines đã thực hiện một phi vụ gọi là tìm kiếm và cứu hộ trên biển tại một khu vực cách đảo Palawan 80 cây số. Tại nơi này có đảo Bãi Cỏ Rồng, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 650 cây số và cũng là nơi có nhiều trữ lượng dầu khí mà Philippines và Trung Quốc tranh chấp. Phi vụ thứ nhất thực hiện vào ngày hôm qua 23 tháng 6 tại nơi này đã gây phản ứng tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang lên án Tokyo và Manila có hành động gây bất ổn. Bất chấp phản ứng của Trung Quốc vào ngày hôm nay, tướng Hiromi Hamano, tư lệnh Hải quân Nhật Bản từ Palawan tuyên bố hải quân hai nước Nhật và Philippines tiếp tục thao dượt. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines tuy không gọi đích danh Trung Quốc, kêu gọi đừng xem các phi vụ trinh sát là thái độ đối đầu. Theo nhận định của AFP, hai quốc gia thù nghịch thời Thế chiến thứ hai đang thắt chặt hợp tác an ninh quốc phòng trước tham vọng lấn chiếm biển đảo mà Bắc Kinh đang tiến hành tại Hoa Đông và Biển Đông.
Cũng ở vùng Đông Nam Á, bốn chiến hạm thuộc hạm đội Viễn Đông của Ấn Độ vào hôm qua đã chia nhau ghé cảng Sihanoukville của Campuchia và Sattahip của Thái Lan. Đây là chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ chiến dịch triển khai tại Biển Đông kéo dài 2 tháng đã được Hải quân Ấn Độ khởi động từ đầu tháng 5 để thể hiện mối quan tâm rõ nét của New Delhi đến tình hình Biển Đông. Theo hãng tin Ấn Độ PTI, ghé cảng Campuchia là hai chiếc Ranvir, một khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường, và chiếc Kamokta, một hộ tống hạm chống tàu ngầm do chính Ấn Độ chế tạo. Vào cùng thời điểm, chiếc hộ tống hạm tàng hình có tên lửa dẫn đường Satpura cũng do chính Ấn Độ chế tạo và chiếc tàu dầu tiếp trợ Shakti cũng ghé cảng Sattahip ở Thái Lan. Trước chuyến ghé Campuchia và Thái, các chiến hạm thuộc hạm đội Viễn Đông Ấn Độ đã ghé cảng ở ba nước nhìn ra Biển Đông là Singapore, Indonesia và Malaysia, cũng như cảng Fremantle tại Úc. Đặc biệt ở Singapore, hai chiến hạm Ranvir và Kamokta đã tham gia cuộc tập trận song phương với Hải quân Singapore từ ngày 20 đến 26 tháng 5 vừa qua. Dù có nhiều tranh chấp, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn cố tránh đối đầu. Hai nước đã cố đề cao mối quan hệ song phương, chân thành và chính chắn, giúp tránh đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu, được xem là hai đối thủ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhân cuộc họp tại Washington.
Các đại biểu của chính phủ hai nước từ hôm qua đã tham gia cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần thứ 7 tại Washington. Cuộc đối thoại thường niên Mỹ-Trung chủ yếu là họp kín, là dịp để đề cập đến hồ sơ đang gây bất hòa giữa hai nước, căng thẳng Biển Đông, tấn công tin học, nhân quyền và kinh tế, nhưng đây cũng là dịp để bàn về hợp tác trong các hồ sơ như khí hậu, hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên và các hồ sơ quốc tế khác. Hôm qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã tỏ thái độ hòa dịu, kêu gọi Bắc Kinh và Washington không nên đi theo con đường đối đầu như trước đây mà nên đối thoại với nhau. Nhưng ông Uông Dương nhìn nhận là trên một số vấn đề, Hoa Kỳ và Trung Quốc không có sự đồng thuận. Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden cũng có giọng điệu hòa dịu, kêu gọi đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa hai cường quốc, tuy là hai đối thủ cạnh tranh có nhiều khác biệt quan trọng. Nhưng trên vấn đề Biển Đông, ông Biden nhắc lại rằng, đối với Hoa Kỳ, con đường hàng hải qua vùng này phải được rộng mở và được bảo vệ cho thương mại thế giới. Tuy không nói tên Trung Quốc, nhưng Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích những quốc gia chuyên có những hành động cưỡng ép và dọa nạt và chỉ gây mất ổn định trong khu vực. Nạn tấn công tin học cũng là hồ sơ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là sau vụ các tin tặc Trung Quốc bị tố cáo đã ăn cắp dữ liệu cá nhân của hàng triệu công chức liên bang Mỹ. Nhưng Phó Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh là đối tác của Hoa Kỳ trong nhiều hồ sơ, đặc biệt là khí hậu. Ngoại trưởng John Kerry chỉ khen ngợi việc Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng với các cường quốc khác đã hợp lực để tìm ra một thỏa thuận cho hồ sơ hạt nhân Iran.
Còn tại Hoa Lục, một nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã dùng bom và dao hạ sát ba cảnh sát Trung Quốc ở một trạm kiểm soát giao thông trước khi bị công an võ trang giết chết 15 người. Vụ chạm súng xảy ra ngày 22 tháng 6 vừa qua, nhân dịp khởi đầu mùa chay Ramadan.
Theo tin đầu tiên do đài RFA được Reuters trích dẫn và bổ sung, vào ngày thứ hai vừa qua, một đồn cảnh sát Trung Quốc kiểm soát giao thông ở huyện Kashgar đã bị tấn công bằng dao và bom. Ba cảnh sát bị giết. Phía toán tấn công có 15 người chết. Vụ tấn công xảy ra vào đầu mùa chay Ramadan, một thời điểm nhạy cảm tại khu vực có đông đảo tín đồ đạo Hồi, bị Bắc Kinh sáp nhập và tìm cách hán hóa. Hãng tin Reuters liên lạc kiểm chứng thông tin với chính quyền Tân Cương nhưng không ai trả lời. Các tổ chức tranh đấu người Duy Ngô Nhĩ và giới hoạt động nhân quyền tố cáo chính sách đàn áp của chính quyền Trung Quốc tại Tân Cương, kiểm soát tôn giáo, đàn áp chính trị, khiêu khích người Duy Ngô Nhĩ phản kháng bằng bạo lực. Bản tin ngày 18 tháng 6 của AFP cho biết, chính quyền Tân Cương ra lệnh cho các nhà hàng phải mở cửa vào mùa chay, công chức không được nhịn ăn trong ngày, không tham gia các lễ tôn giáo và sẽ bị thanh tra thường xuyên để gọi là bảo đảm ổn định xã hội.
Còn tại Hồng Kông, tàn tích cuối cùng của lán trại do sinh viên biểu tình đòi dân chủ dựng lên ngay trung tâm thành phố vào mùa thu năm ngoái đã bị dỡ bỏ vào hôm nay. Vài thành viên phong trào còn bám trụ tại nơi này đã phải bất lực nhìn nhân viên chính quyền dọn sạch các vật dụng mà những người biểu tình đã mang tới. Một viên chức chính quyền đã phát loa thông báo là nhân viên công lực sẽ mang đi mọi thứ, kể cả những người còn trụ lại ở khu trại. Cụ thể là có một người biểu tình giương cao một chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phong trào dân chủ, đã bị nhiều người lạ mặt, có lẽ là công an mặc thường phục, áp tải đi. Theo hãng tin Pháp AFP, với chiến dịch thu dọn vào hôm nay, như vậy là chứng tích cuối cùng của phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đã bị chính quyền xóa bỏ. Tuy nhiên, theo một người đã tham gia phong trào ngay từ những ngày đầu tiên và đã trụ lại ở khu lán trại này cho đến hôm nay, thì ký ức về phong trào sẽ sống mãi trong tâm trí mọi người. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Tallinn, thủ đô Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố các vũ khí hạng nặng của Hoa Kỳ sẽ được triển khai tại Trung và Đông Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là phản ứng của NATO trước chính sách của Nga ở miền đông Ukraine. 90 xe tăng, 140 xe bọc thép và 20 cỗ pháo tự hành sẽ được triển khai ở các nước vùng Baltic và ở Ba Lan, Rumania và Bulgaria. Các binh sĩ sẽ thay nhau đồn trú tại những nơi này. Ba Lan hoan nghênh thông báo của Hoa Kỳ, nhưng Warsaw muốn Washington đi xa hơn thế. Từ thủ đô Ba Lan, thông tín viên Damien Simona gửi về bài tường trình.
Plus l'armée américaine est présente en Europe, mieux c'est pour la Pologne.
Quân đội Mỹ càng hiện diện nhiều tại châu Âu, thì tình hình càng tốt hơn cho Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak đã tuyên bố như trên, và ông tỏ ra hài lòng về quyết định của Washington. Kể từ khi Nga sát nhập Crimea, Hoa Kỳ đã có nhiều động thái để trấn an các đồng minh Đông Âu. Chỉ riêng trong năm nay, tại Ba Lan, NATO đã tăng gấp 3 lần số các cuộc tập trận. Tuy nhiên, giới quan sát Ba Lan cũng giảm bớt tầm quan trọng của sự kiện này và nhấn mạnh là chỉ có một lữ đoàn được phân chia triển khai ở 6 nước thì quá ít. Về lâu dài, Ba Lan muốn đón tiếp các căn cứ quân sự thường trực với sự hiện diện của lính Mỹ trên lãnh thổ của mình. Chính quyền Warsaw còn muốn lập một lá chắn chống tên lửa để ngăn ngừa các mối đe dọa đến từ phía đông. Đáp lại kế hoạch của Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo là từ nay đến cuối năm, Nga sẽ cho triển khai 40 tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Trong bầu không khí chiến tranh lạnh này, giờ đây rất có thể Ba Lan sẽ phải đối mặt với những khiêu khích mới của nước Nga láng giềng.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Cũng ở châu Âu, khẳng định là đất nước bị làn sóng di dân từ châu Á và Trung Đông sử dụng như con thuyền trung chuyển để sang Đức và Áo, ngày hôm qua, Budapest đã đơn phương tạm ngưng thi hành thỏa thuận về quyền tị nạn và yêu cầu Vienna ngưng trục xuất di dân về Hungary. Tuy nhiên, chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, do áp lực của Áo và châu Âu, Budapest đã phải lùi bước.
Theo Hiệp định Tị nạn Dublin, một thành viên của Liên hiệp châu Âu có quyền trả một ứng viên xin tị nạn về quốc gia châu Âu mà đối tượng đặt chân đến đầu tiên. Từ đầu năm đến nay, hơn 60.000 di dân đã nộp đơn xin tị nạn tại Hungary, tăng gấp 23 lần so với cùng thời gian vào năm 2013. Con thuyền đã đầy, chính phủ cánh hữu Hungary tuyên bố như trên để biện minh cho quyết định đơn phương không áp dụng Hiệp ước châu Âu về tị nạn. Theo thông tin viên Florence Lapuyer, trên thực tế thì 90% di dân chỉ dừng chân ở Hungary có vài ngày, họ nhanh chóng chạy sang Đức và Áo để tìm cuộc sống mới. Đối với Thủ tướng Viktor Orbán, người tị nạn là một vật tế thần. Từ nhiều tháng nay, Thủ tướng Hungary lớn tiếng cảnh báo điều mà ông gọi là nguồn khủng bố tiềm tàng. Nhờ thế mà uy tín của đảng cầm quyền và cá nhân Thủ tướng đang bị xuống dốc đã lên được vài điểm. Trước phản ứng mạnh mẽ của Brussels và của nước Áo, đích thân Ngoại trưởng Hungary thông báo phải rút lại quyết định đơn phương ngưng thi hành Hiệp ước Dublin vào trưa nay 24 tháng 6, sau khi đã thảo luận với Ngoại trưởng nước Áo.
Liên quan tới Ukraine, họp lại tại Paris vào hôm qua, Ngoại trưởng bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã tái khẳng định nhu cầu thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt chiến sự ở miền đông Ukraine. các ngoại trưởng đã kêu gọi các bên xuống thang nhanh chóng, từ ngữ trong nguyên văn, và ngừng bắn ngay lập tức, cũng từ ngữ trong nguyên văn, ở vùng Donbass. Trong một bản thông cáo chung công bố tối hôm qua sau cuộc họp, các ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Đức Frank-Walter Steinmeier, Nga Sergei Lavrov và Ukraine Pavlo Kimlin đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại vùng Donbass, tức là miền đông Ukraine. Còn liên quan tới Hy Lạp, trên truyền hình Mega TV ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp tuyên bố chỉ còn hai hoặc ba điểm cuối cùng cần giải quyết trong cuộc đàm phán với các chủ nợ về chương trình cải cách mà Athens đưa ra nhằm có được hỗ trợ tài chính của quốc tế. Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp khẳng định còn hai hoặc ba điểm rất cụ thể, và đây là phần cuối cùng trong các cuộc thảo luận. Ba trong số 50 biện pháp đã đạt được đồng thuận.
Tại Iran, Quốc hội do phe bảo thủ kiểm soát vào ngày 23 tháng 6 đã biểu quyết đạo luật gây tranh cãi nhằm bảo vệ gọi là quyền thủ đắc hạt nhân. Đạo luật này và lời tuyên bố không khoan nhượng của giáo chủ Khamenei khước từ mọi thanh tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có thể làm hỏng kế hoạch đạt thỏa thuận chung với lục cường vào cuối tháng 6 này. Phản ứng về quyết định của Quốc hội Iran, Phó Tổng thống Majid Ansar nhận định đạo luật mới này không giúp gì cho phái đoàn thương thuyết Iran và có thể tạo thêm vấn đề. Chính phủ Tổng thống Hassan Rouhani chống lại đạo luật này vì, theo chính phủ Iran, Quốc hội không có thẩm quyền can thiệp vào tiến trình đàm phán hạt nhân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng vụ tin tặc tấn công sân bay thủ đô Ba Lan báo hiệu những mối đe dọa nghiêm trọng?
Chủ nhật 21 tháng 6, tin tặc tấn công hệ thống tin học của hãng hàng không Ba Lan, LOT, gây ra nhiều xáo trộn. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, khoảng 20 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ hoặc bị chậm, hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng. Sự kiện này có thể là dấu hiệu báo trước những mối đe dọa nghiêm trọng trong tương lai đối với ngành công nghiệp hàng không. Ông Luis Guezzo thuộc công ty Trend Micro chuyên về an ninh mạng cho AFP biết, trong trường hợp hãng hàng không LOT, tin tặc đã nhắm vào hệ thống tin học bổ trợ chuyên lập các kế hoạch bay, và nếu không có kế hoạch này thì không máy bay nào được phép cất cánh. Vẫn theo chuyên gia này, giao thông hàng không nằm trong tầm ngắm của tin tặc từ vài tháng nay, đặc biệt là từ sau đại hội các tin tặc DEFCON được tổ chức hồi tháng 8 năm ngoái tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Vụ tin tặc ở sân bay Warsawa gây ra hậu quả vừa phải nhưng chưa từng có, cho dù năm 2009, sâu tin học Conflicker đã thâm nhập được vào mạng tin học của quân đội Pháp và các tiêm kích Rafale không thể xuất kích được trong nhiều tuần lễ trước khi tập đoàn Microsoft can thiệp xử lý. Chưa rõ lý do vụ tin tặc tấn công sân bay Warsawa, nhưng theo ông Thomas Gerard, phụ trách bộ phận an ninh tin học của công ty Communication et System CS, thì có thể đó là một hành vi răn đe, tống tiền, làm hao hụt doanh thu, tạo lợi thế cho một đối thủ cạnh tranh, hoặc thậm chí đó là cách đánh lạc hướng. Về nguyên nhân, các chuyên gia không loại trừ khả năng vô ý sai phạm của một nhân viên nào đó hoặc của bộ phận phụ trách tin học, hoặc vấn đề cung ứng điện, đĩa cứng, thậm chí dùng nhầm hệ thống chống virus tin học. Sân bay Chopin Warsawa có quy mô nhỏ, mỗi giờ chỉ có 11 chuyến cất cánh, hạ cánh, tác hại của vụ tin tặc không lớn lắm nhưng gây nhiều lo ngại. Bởi vì nếu tình huống này xảy ra ở các sân bay lớn như Roissy-Charles de Gaulle của Pháp với 478.306 chuyến cất cánh và hạ cánh, hoặc sân bay Heathrow của London với gần 472.000 chuyến cất cánh và hạ cánh, số liệu của năm 2012, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông Tanguy de Quatpong, Tổng giám đốc công ty Kaspersky Lab France, chuyên về các giải pháp chống tin tặc, cảnh báo. Rất có thể sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu các vụ tấn công tin học trên quy mô lớn nhắm vào các sân bay có mật độ giao thông cao. Có thể lần này, tin tặc muốn đánh giá thời gian phản ứng của cơ quan phụ trách và bộ phận tin học qua việc phân tích các quy trình can thiệp khi xảy ra sự cố. giới chuyên gia hiện còn tranh luận về nguy cơ tin tặc thực hiện các vụ khủng bố giống như ở World Trade Center, New York, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001, bằng cách điều khiển máy bay từ xa. Về phần mình, bà Axel Apvrin, chuyên gia về an ninh mạng thuộc công ty Fortinet, cho rằng trường hợp này không thể xảy ra vì còn có nhiều hệ thống bảo đảm an ninh khác. Tuy nhiên, đối với việc vận hành một máy bay hàng không dân dụng thì có nhiều điểm yếu dễ bị tin tặc tấn công, như bộ phận kiểm soát bay, hệ thống máy tính, định vị trên máy bay, hệ thống thông tin mã hóa, vân vân. Chuyên gia Louis Gezo nhấn mạnh, đây là một kịch bản cần phải chú ý, suy nghĩ tới, nhất là bởi vì nhiều hệ thống liên lạc truyền tin hoặc định vị đã cũ kỹ, không có quy trình bảo đảm an ninh xác thực hoặc mã hóa, và hệ thống cũ kỹ này có thể bị đánh lừa hoặc bị tiếm đoạt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình hôm nay, sau phần điểm báo do Mai Vân phụ trách, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt tưởng niệm giáo sư Trần Văn Khê do Thanh Phương thực hiện với tựa đề Trần Văn Khê suốt đời quảng bá âm nhạc dân tộc. Tạp chí này được thực hiện với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tại Huế và giáo sư Tô Ngọc Thành ở Hà Nội. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Tranh cãi xung quanh vụ phá hỏng các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Trong tuần vừa qua, tác phẩm Dirty Corner, có nghĩa là góc bẩn, của nghệ sĩ Anish Kapoor đã bị phá hỏng. Kết hợp điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, tác phẩm khá đồ sộ này được làm bằng thép rỉ dài tới 60 thước, nằm trong khuôn khổ cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại nhân dịp mùa hè tại vườn thượng uyển của lâu đài Versailles. Tác phẩm của Anish Kapoor đã bị tạc đầy nước sơn màu vàng. Đây là lần thứ nhì một tác phẩm nghệ thuật đương đại trưng bày tại Pháp gây tranh cãi tới mức bị phá hoại. Vụ đầu tiên là vào cuối tháng 10 năm 2014, liên quan tới tác phẩm có tựa đề là Cây Thông của nghệ sĩ người Mỹ Paul McCarthy tại quảng trường Kim Hoàng Vendôme giữa lòng thủ đô Paris. Vụ thứ nhì diễn ra 8 tháng sau vì tác phẩm Dirty Corner, góc bẩn của nghệ sĩ người Anh gốc Ấn Anish Kapoor bị cho là quá thô tục, quá chiếm mắt trong khuôn viên nổi tiếng là thơ mộng trữ tình của cung điện Versailles, sang trọng, cổ kính. Sự kiện hai tác phẩm nghệ thuật đương đại bị phá hỏng chỉ trong vòng chưa đầy một năm làm dấy lên cuộc tranh luận cũng như đặt lại rất nhiều câu hỏi về giá trị và vai trò của nghệ thuật trong đời sống. Trong trường hợp của Paul McCarthy, tác phẩm cao hơn 7 thước của nghệ sĩ người Mỹ được làm bằng cao su rồi phồng lên nhờ bơm hơi. Tác phẩm mà ông gọi là Cây Thông trở nên cực kỳ nhạy cảm, khó thể diễn tả bởi vì hình dáng của nó trong thực tế là giống y hệt như là loại đồ chơi sex toy dành cho người lớn. Còn trong trường hợp của Anish Kapoor, tác phẩm Dirty Corner, góc bẩn, từng được ông mô tả như là âm đạo của hoàng hậu, cho dù sau đó ông đã cải chính và cho rằng báo chí đã diễn giải sai trật để rồi bóp méo những lời phát biểu của ông. Dù gì đi nữa thì tuyên bố của nghệ sĩ người Anh gốc Ấn đã làm cho ban quản lý cung điện Versailles phải lúng túng. Từ khi khai mạc cuộc triển lãm vào đầu tháng 6, ban giám đốc điều hành đang phải đối phó với nhiều lời chỉ trích, cho rằng những tác phẩm như vậy chẳng những phản cảm mà còn làm hỏng mất cảnh quan hoành tráng hùng vĩ, cũng như là lối kiến trúc nguy nga tráng lệ của lâu đài Versailles. Đối với phe chống, tác phẩm góc bẩn vốn đã gai mắt, nay tác giả Anish Kapoor lại còn phát biểu chướng tai. Nổi đình nổi đám từ hơn 2 thập niên qua, Anish Kapoor đã trở thành khách mời danh dự của ban giám đốc nghệ thuật cung điện Versailles trong suốt mùa hè này. Bên cạnh tác phẩm góc bẩn đang gây tranh cãi của ông, còn có nhiều tác phẩm khác nằm rải rác trong vườn thượng uyển. Sinh năm 1954 ở Bombay, bây giờ gọi là Mumbai, nghệ sĩ người Ấn đến London lập nghiệp từ giữa những năm 1970. Sau một thời gian nghiên cứu ngành kỹ thuật điện, rốt cuộc Anish Kapoor đã quyết định theo đuổi ngành nghệ thuật và thiết kế. Từ năm 1979, ông vừa sáng tác vừa giảng dạy tại trường đại học Bách Khoa Wolverhampton, nổi tiếng từ những năm 1980 với những tác phẩm điêu khắc hình học đồ sộ, nhưng vẫn có được những đường nét linh hoạt sinh động, như thể sắc đá vô tri vô cảm lại tràn đầy nhựa sống. Nhà điêu khắc Anish Kapoor chủ yếu dùng những vật liệu như đá vôi, thạch cao, đá hoa cương, cẩm thạch. Gần đây hơn nữa, ông có dùng đến kim loại, nhưng không sáng loáng như thép tôi luyện, mà là nhiều sắc nâu như bị rỉ sét. Các tác phẩm của ông thường khai thác hình tượng của hố sâu để nói lên nỗi ám ảnh sợ hãi trong vực thẳm tiềm thức. Các tác phẩm như là Thủy Quái hay là Hố Trụng Nước Xoáy tựa như là những vực sâu thâm thẳm, cuốn hút sự tò mò, đánh vào trí tưởng tượng của người xem. Khách đi xem triển lãm muốn mạo hiểm tới gần, nhưng họ vẫn có cảm giác sẽ bị cuốn chìm bởi dòng nước xoáy. Từ đầu những năm 1990, Anish Kapoor đã chứng tỏ bản lĩnh của một trong những nghệ sĩ đương đại, thử nghiệm tìm tòi một phong cách mới trong lĩnh vực điêu khắc. Ông thích kết hợp hai khái niệm kích thước và chất liệu. Tác phẩm điêu khắc thường có kích cỡ cực lớn, vật liệu thường chỉ có một màu sắc tự nhiên hay là tuân theo một gam màu chủ đạo. Gần đây hơn nữa, ông bắt đầu khai thác ý tưởng của ánh sáng phản xạ hay là những bề rộng có tác dụng của những tấm gương phản chiếu. Thế nhưng, người soi gương không bắt gặp vóc dáng của mình mà chủ yếu nhìn thấy một hình ảnh bị méo mó. Trong trường hợp của Dirty Corner, Góc Bẩn, tác phẩm này từ nó đã khơi gợi tính hiếu kỳ của người xem. Có ý kiến cho rằng, ngay cả trong tựa đề, Góc Bẩn đủ để làm cho khách đi xem triển lãm, dù có thích hay không, vẫn đâm ra tò mò. Thế nhưng khi trả lời báo chí, Anish Kapoor lại mô tả tác phẩm này giống như là âm đạo của một nữ hoàng Ai Cập hay của một nhân sư. Một câu nói như vậy dễ gây hiểu lầm và đâm ra phản tác dụng. Đầu đó tác giả Anish Kapoor định hướng nhãn quan của người xem. Dù có đứng nhìn dưới bất cứ góc độ nào, khách xem triển lãm trước sau gì vẫn bị ảnh hưởng, và nhìn tác phẩm này giống như là bộ phận sinh dục của một người đàn bà. Còn yếu tố, nữ hoàng hay nhân sư chẳng còn là điều quan trọng. Nên chăng để cho người xem tự diễn giải, tự hiểu theo cảm nhận của mình, hiểu theo cách nào cũng được, cho dù cách diễn giải của họ khác hẳn với chủ ý ban đầu của tác giả. Cuộc tranh luận đã được châm ngòi từ lâu. Câu hỏi trước sau vẫn là liệu cung điện Versailles có nên tiếp tục trưng bày những tác phẩm như vậy hay không. Nhưng lời giải thích của Anish Kapoor về ý nghĩa của tác phẩm Góc Bẩn, thay vì dập tắt tranh cãi, lại có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Những người ủng hộ thì vẫn cho rằng nên để cho các tác giả tự do bày tỏ quan điểm sáng tạo của họ, cho dù các tác phẩm sẽ làm cho nhiều người cảm thấy chướng mắt, khiêu khích theo kiểu chọc tức. Còn phe phản đối thì cho rằng một số tác phẩm của Anish Kapoor quá thô tục, quá sống sượng, nên càng không xứng đáng xuất hiện tại cung điện Versailles. Kẻ binh, người chống, cuộc tranh cãi vẫn chưa thể nào ngã ngũ xung quanh câu hỏi có nên duy trì các tác phẩm nghệ thuật đương đại tại những địa điểm mang đậm hai dấu ấn, di sản văn hóa, kỳ quan kiến trúc. Cuộc tranh luận tiếp tục lan truyền trên các mạng xã hội. Trong cộng đồng cư dân mạng, có khá nhiều lời bàn dưới dạng câu hỏi mà cho tới giờ vẫn chưa được trả lời. Đại loại như là, tòa đối chính Paris khi tháo gỡ toàn bộ các ổ khóa tình yêu gắn trên chiếc cầu nghệ thuật Pont des Arts đã giải thích rằng có những thứ cần được gìn giữ ở viện bảo tàng, còn có những thứ khác thì cần phải gỡ bỏ. Vậy thì câu nói này tại sao không được áp dụng cho Góc Bẩn của Anish Kapoor? Hóm hỉnh và cay cú hơn nữa là lời bàn như sau. Đã gọi là Góc Bẩn, thì tại sao Anish Kapoor lại sợ tác phẩm của mình bị ô uế?
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Theo Wikileaks, ba tổng thống Pháp Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande đều bị tình báo Mỹ nghe lén. Nhật Bản và Philippines tiếp tục thách thức Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Hoa Kỳ sắp triển khai vũ khí hạng nặng ở Đông Âu. Hungary rút lại quyết định ngưng thi hành thỏa thuận châu Âu về quyền tị nạn dưới sức ép của Bruxelles và Vienna. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng vụ tin tặc tấn công sân bay thủ đô Ba Lan Warsaw báo hiệu những mối đe dọa nghiêm trọng? Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Mai Vân điểm báo.
Điểm báo.
Tiết lộ của Wikileaks về vụ tình báo Mỹ nghe trộm ba tổng thống Pháp, từ ông Chirac, Sarkozy đến François Hollande, là chủ đề mà báo chí Pháp hôm nay không thể bỏ qua. Trong một tờ trang nhất, Le Figaro đánh dấu hỏi, Chirac, Sarkozy và Hollande bị NSA đặt nghe lén. Tờ báo nhắc lại là không chỉ có các tổng thống Pháp, mà còn cả các bộ trưởng và nghị sĩ Pháp cũng bị theo dõi nghe lén. Riêng báo Libération, tờ báo với sự hợp tác của Wikileaks, đăng lại những ghi chú cho thấy Washington đã nghe lén. Tờ báo dành 10 trang cho sự kiện, với ảnh ba vị tổng thống Pháp ở trang đầu và dòng tựa ngắn, bị nghe lén. Ở các trang trồng thì Libération đăng lại các báo cáo của NSA về những buổi họp kín của ông Hollande về khủng hoảng vùng đồng Euro và Hy Lạp vào tháng 5 năm 2012, về nỗ lực hòa giải của ông Sarkozy liên quan đến Israel và Palestine vào năm 2011, hay cách thức vận động của ông Chirac năm 2006 để một đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Cận Đông, ông Rod Laxon, mà Paris ủng hộ, giành được chiếc ghế phó tổng thư ký của định chế này. Báo Libération cho ra để nghe lén điện thoại lãnh đạo Pháp, một đơn vị tình báo đặc biệt thu thập thông tin, được đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở quảng trường Concorde Paris. Vị trí rất tốt vì Đại sứ quán Mỹ chỉ nằm cách vài trăm mét, nào là Điện Élysée, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, nào là Quốc hội Pháp và nhiều đại sứ quán khác. Libération còn nhìn về phía Đức và mỉa mai bà Merkel, người nghe trộm lại bị nghe lén.
Tờ báo Pháp nhắc lại sự kiện là điện thoại của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã bị NSA nghe lén. Nhưng từ 2 năm qua, thì bà cũng bị dính vào xì căng đan tình báo Đức hoạt động cho Mỹ, nghe trộm Bộ Ngoại giao Pháp và các tập đoàn, trong đó có Airbus. Dĩ nhiên không chỉ có Pháp, mà nhiều nước châu Âu khác cũng bị nghe trộm.
Trong bài xã luận tựa đề Nghi kỳ, Libération nhận định NSA theo dõi mọi người, bạn cũng như thù, CIA tuyển mộ người trong guồng máy. Các nước đồng minh cũng như địch thủ không còn làm ai ngạc nhiên, nhưng cũng không nên tỏ ra quá ngây thơ. Pháp cũng làm như vậy, nhưng ở mức độ thấp kém hơn vì phương tiện không bằng. Tuy nhiên, theo Libération, những tài liệu vừa công bố có tính chất khác. Đây là lần đầu tiên có được bằng chứng không thể chối cãi là ít ra từ năm 2002, Hoa Kỳ giám sát theo dõi thế giới, cả đến các cuộc nói chuyện riêng tư của các tổng thống Pháp. Đối với tờ báo, nếu ai cũng biết thái độ nghi kỳ của Mỹ đối với đồng minh Pháp, nhưng phải thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa việc tìm hiểu chương trình hạt nhân của Pháp với việc đặt nghe điện thoại di động của ông Sarkozy hay ông Hollande. Nếu cư xử như thế, thì có nghĩa là đối với đồng minh hay kẻ đối nghịch thì không có gì khác nhau, có thể hoàn toàn chơi xỏ nhau. Mỹ thu thập hàng khối thông tin chỉ vì có đủ phương tiện để làm như thế, và điều này không hay cho quan hệ hai nước. Báo Lysico trên sự kiện này thì chú ý đến phản ứng mạnh mẽ của tầng lớp chính trị, lên án các vụ nghe trộm và đợi xem cách hành xử của chính quyền. Tờ báo nêu lại hai quan điểm. Một mặt, như phản ứng của nhiều người cánh tả, không hiểu là một nước như Hoa Kỳ đặt lên hàng đầu quyền tự do cá nhân lại có thể vi phạm chà đạp nó như vậy. Quan điểm thứ hai thì cho là không quá ngạc nhiên, vì NSA có phương tiện thâm nhập vào các hệ thống điện thoại, Internet để tìm hiểu người ta nghĩ gì, nói gì, thì tại sao họ lại không làm? Điều này nghiêm trọng, nhưng có thể lường trước được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á hôm nay, báo Liseko chú ý đến chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kể từ cuối tuần sắp tới đây.
Đây có thể là dịp để Airbus bán từ 50 đến 70 chiếc A330. Tờ báo cho biết là Airbus đã thương lượng hợp đồng này từ một năm rưỡi qua một cách khá gay gò. Và nếu hợp đồng được đúc kết, thì đây là dịp để nâng mức sản xuất cho loại A330, vẫn không nhiều khách hàng. Tuy nhiên, theo Liseko, đối với Airbus, hợp đồng với số lượng máy bay đặt mua nói trên quá ít so với mong đợi, vì Airbus đã nhắm đến 200 chiếc A330 cho thị trường Trung Quốc.
Cũng trên bình diện kinh tế, hồ sơ Hy Lạp cũng là chủ đề thời sự nổi bật hôm nay.
Le Monde, danh tích lớn trang nhất, loan báo, hy vọng một thỏa thuận với Hy Lạp. Tờ báo điểm lại những sự kiện quan trọng vừa qua. Thủ tướng Hy Lạp Tsipras làm một số nhượng bộ mở đường cho thỏa thuận với chủ nợ. Một thỏa thuận chung cuộc có thể được Ủy ban châu Âu thông qua trong hai ngày họp 25 và 26 tới đây. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhắc lại là giờ đây thì quyết định là trong tay Quốc hội Hy Lạp. Thủ tướng Tsipras như trao số phận cho các nghị sĩ, vì nếu không có sự ủng hộ của đa số cho thỏa thuận nói trên, thì ông sẽ từ chức. Cho nên, báo Le Figaro trong một hàng tựa trang nhất đã nói đến, Tsipras kẹt giữa gọng kềm châu Âu và phe đa số của ông. Vì nếu thỏa thuận được đúc kết vào cuối tuần, thì Thủ tướng Hy Lạp phải đưa ra Quốc hội để thông qua. Nhưng tờ báo thấy là chuyện không đơn giản. Cánh tả của Thủ tướng Hy Lạp đã cực lực phản đối các nhượng bộ và tố cáo một cuộc thảm sát xã hội. Cho nên, cũng như đồng nghiệp Le Monde, Le Figaro nhìn thấy, số phận của Hy Lạp và của ông Alexis Tsipras nằm trong tay những người bất tuân ở Quốc hội Athens. Trong tình cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, thì báo Liseko một mặt lượt nhìn tình hình châu Âu nói chung và so sánh Pháp với các láng giềng. Nhìn chung, trong khủng hoảng hiện nay thì Pháp dĩ nhiên là không vững bằng Đức. Kinh tế vào năm nay vượt dậy tốt hơn, nhờ Đức thâm nhập tốt hơn thị trường các nước đang trỗi dậy và do dân số đôi chút giảm đi. Còn so với các nước Ý, Tây Ban Nha và ngay cả Anh Quốc, thì Pháp ít bị tác động hơn trong cuộc khủng hoảng. Nhưng vì sức bật dậy của kinh tế, thì Anh và Tây Ban Nha phục hồi nhanh hơn vào năm nay 2015. Trong bối cảnh kinh tế này, thì Liseko cũng so sánh sức mua của người Pháp với một ví dụ lý thú. Phải làm việc trong bao lâu để mua được một chiếc bánh hamburger Big Mac? Tờ báo nói đến chỉ số Big Mac, tức là khoảng thời gian làm việc cần thiết tính bằng phút để mua một chiếc bánh hamburger Big Mac của hiệu ăn nhanh McDonald's và trên cơ sở lương trung bình. Tại sao dựa trên bánh hamburger Big Mac? Liseko trích các kinh tế gia của công ty quản lý UBS, Wealth Management, đưa ra chỉ số trên vì đây là sản phẩm mà cả thế giới đều biết, đều mua. Cho nên, có thể so sánh, cũng như sử dụng Coca-Cola hay là iPhone. Theo bảng so sánh của UBS Wealth Management, thiết lập so sánh thời gian từ 2006 đến 2012, thì vào năm 2012, một người Pháp ở Paris phải làm việc đến 16 phút mới mua được chiếc bánh, người Đức ở Frankfurt thì 15 phút, người ở Roma làm việc lâu hơn 23 phút, còn ở Hy Lạp thì cả nửa tiếng đồng hồ, 30 phút. Trong khi đó, thì một người Nhật ở Tokyo chỉ phải làm việc có 9 phút mà thôi.
Tiếp
tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt tưởng niệm giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê vừa qua đời. Tạp chí này do Thanh Phương thực hiện với tựa đề Trần Văn Khê suốt đời quảng bá âm nhạc dân tộc, với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và giáo sư Tô Ngọc Thanh tại Việt Nam.
Giới nghiên cứu âm nhạc dân tộc không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới vừa mất đi một tên tuổi lớn, có lẽ không ai có thể thay thế được, đó là giáo sư Trần Văn Khê, vừa từ trần ngày hôm nay tại Sài Gòn. Khi biết mình khó qua khỏi cơn bệnh nặng lần này, giáo sư Trần Văn Khê đã lập di nguyện, nêu rõ là một khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà mà ông đang ở tại quận Bình Thạnh sẽ được dùng làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Toàn bộ các hiện vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông từ Pháp mang về Việt Nam, như sách vở, báo chí, dĩa hát các loại, phim ảnh, nhạc khí, máy ghi hình, máy ghi âm, tranh, hình ảnh, v.v., được trao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm này. Về khoản tiền phúng điếu cho tang lễ, giáo sư bày tỏ mong muốn ban tang lễ dùng số tiền này để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông, để hàng năm trao cho người được giải thưởng về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hai ý nguyện nói trên cho thấy hoài bão của người quá cố từ xưa đến nay vẫn là cố gắng duy trì di sản âm nhạc của Việt Nam và truyền đạt những kiến thức mà ông đã hấp thụ được từ bao nhiêu năm qua. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 6 vừa qua, giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, điểm lại những đóng góp của giáo sư Trần Văn Khê trong việc nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.
Cái luận văn tiến sĩ của ông tại Sorbonne cũng là một cái tài liệu mà lúc đó chúng tôi cũng rất là vui mừng, là bởi vì đó là cái tài liệu đầu tiên một người làm một cái tổng kết có tính chất lý thuyết, mặc dù là còn sơ sài, nhưng mà về âm nhạc dân tộc Việt Nam, thì cái đóng góp đầu tiên như thế khích lệ chúng tôi tiếp tục ông để làm những việc tương tự như thế cho nền âm nhạc Việt Nam. Và từ đấy đến nay thì đã có lẽ cũng gần 60 năm rồi. Cái luận án của ông vẫn có giá trị như là ngày nó ra đời. Đấy là cái công trình đầu tiên. Sau đó thì vào những năm 70, ông đã về Hà Nội và đem theo một cái cuốn băng của bà Quách Thị Hồ, là người hát ca trù nổi tiếng, và kết quả là được UNESCO công nhận và đã in thành đĩa. Thì đó cũng là một cái khuyến khích anh em ở trong nước và nhắc nhở rằng chúng ta có rất nhiều cái gia tài quý báu ông cha để lại. Năm 1994, chúng tôi có một cuộc hội nghị do UNESCO tổ chức về di sản văn hóa phi vật thể, là culture intangible, và chủ đề thứ hai là văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Sự có mặt của ông Trần Văn Khê đã giúp chúng tôi hiểu là cái nhạc có tính chất lễ nghi của các cung đình, mà cụ thể là hiện nay chúng tôi còn được ra cái di sản một cách cụ thể do cái nhã nhạc vào thời các vua chúa Nguyễn để lại. Lúc đó cũng không phải là ai cũng đã thấy rằng cái nhã nhạc là quý, bởi vì cũng còn dính dáng một chút ở cái tư tưởng coi đó là sản phẩm của giai cấp phong kiến. Nhưng mà ông Khê cũng như là chúng tôi, cũng như là những người hiểu biết ở trong nước, cũng đã làm cho mọi người hiểu rằng nhã nhạc là do những người nghệ nhân đàn hát ở trong cung đình sáng tác, chứ không phải của ông Minh Mạng. Trước kia, các vị vua chúa nhà Nguyễn sử dụng cái nhã nhạc này trong nghi lễ của triều đình. Thì một là nó cũng góp sức tôn vinh cái giá trị văn hóa của các triều đình, trong đó có triều đình Nguyễn. Nhưng mà cái hai nữa là bây giờ thì triều đình không còn nữa, thì cái đó phải trả về cho nghệ nhân và cái nhân dân. Vì thế, nhã nhạc không phải chỉ là của các vua chúa mà là của toàn dân. Nó là một mảnh trong cái nền âm nhạc dân tộc. Và cuối cùng chúng tôi đã đưa đi UNESCO, và cũng đã được vinh danh kiệt tác di sản văn hóa truyền miệng vật phi vật thể của nhân loại, thể loại đầu tiên của âm nhạc Việt Nam được coi là một trong những cái thể loại của âm nhạc nhân loại. Thì đấy là một niềm vinh dự lớn, trong đó có sự đóng góp của ông Trần Văn Khê. Còn từ đấy cho đến khi ông về hẳn trong nước thì ông có rất nhiều đóng góp. Tôi còn nhớ là tháng 8 năm 2003-2002 gì đó, thì ông Khê cùng với tôi, chủ yếu là ông Khê, đưa một dàn cồng chiêng. Mà cồng chiêng này là xin nói là nó rất là độc đáo. Đó là dàn cồng chiêng của dân tộc Bi, là một nhánh của các dân tộc nói tiếng Malayo-Polynesian. Có 6 người phụ nữ đánh 6 cái chiêng và một phụ nữ nữa đánh cái trống. chúng tôi sang Torino, ở đấy biểu diễn rất lâu, rất nhiều buổi, và mỗi ngày có khi phải buổi chiều biểu diễn 2-3 buổi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng giới thiệu được một cái biểu hiện của văn hóa cồng chiêng của người Tây Nguyên, của các tộc người Tây Nguyên. Thì trong đó là có công sức dàn dựng và bố trí để cho đoàn đi được, và ông cũng đã dẫn đoàn đi sang Torino.
Về phần nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế, vừa là học trò vừa là bạn của giáo sư Trần Văn Khê, trước hết kể về cơ duyên đã đưa ông đến với nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc này.
Thực sự tôi là không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc, mà do lịch sử nó đưa đẩy, thành ra là tôi với thầy Khê thì cũng là như vậy, là bây giờ là đúng 50 năm. Năm 1965 á, tôi làm cái luận văn ra trường Đại học Sư phạm để Hát Bội. Thì tôi làm cái luận văn đó thì tôi nhờ tiến sĩ Lê Văn Hảo, là cũng như coi như học trò của thầy Khê bên Pháp về. Qua đó thì tôi có được sử dụng cái luận án tiến sĩ của thầy Khê là La Musique Vietnamienne Traditionnelle. Và sau đó thầy biết thì thầy lại giao cho tôi nghiên cứu những cái sân khấu của Triều Nguyễn, là ví dụ như Việt Thị Đường là đời Minh Mạng, và Minh Kim Đường là đời Thủ Đức, và cái Cửu Tử Đài là đời Thế Đình. Và sau đó thì thầy cũng có giúp cho Lê Văn Hảo và tôi làm cái tờ nghiên cứu Việt Nam, những cái bài đó là đăng ở trong nghiên cứu Việt Nam. Thì đó là cái đầu tiên, và cũng có thể nói là tôi không nghiên cứu về âm nhạc, nhưng mà qua cái quá trình đó thì cũng như qua những học trò của thầy. Thì trước đó 5 năm á, tôi ở Huế, tôi cũng là rất là thân quen với thầy Nguyễn Hữu Ba. Cho nên trước đó 5 năm á, thầy Trần Văn Khê cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba đã làm một cái đĩa UNESCO đầu tiên của Việt Nam, đó là Việt Nam 1. Thì cái đĩa này có những cái bài chú quý nhất về nhã nhạc, về ca Huế. Thành ra là cái đĩa đó có thể nói là cái báu vật đối với nhã nhạc với ca nhạc truyền thống Huế, đã xuất bản từ năm 1960. Thì sau này tôi lại đi kháng chiến, tới năm 75 mà tôi về, ở chiến khu về, và năm 76 thì tôi lại lần đầu tiên được gặp thầy Kê. Thầy được ông Hồ Bông với là nhạc sĩ Lê Hữu Phước đưa về Huế, giới thiệu ca nhạc truyền thống Huế ở tại Việt Thị Đường. Hồi đó là cái đường nhà, là bây giờ là cái Việt Thị Đường đó. Và từ sau đó thì mỗi lần mà thầy về Việt Nam, thì thầy ở Hà Nội thì thầy kêu tôi ra Hà Nội, thầy ở Sài Gòn, tôi vô Sài Gòn. Có lúc là thầy đi gặp tổ chức Văn Công rồi đó, thì thầy cũng kéo tôi theo, thầy đi ra Hà Nội, đi Quảng Ninh. Thầy gọi với tôi là anh em, thì anh em để trao đổi với nhau về vấn đề nghiên cứu văn hóa dân tộc, để mình giới thiệu cái văn hóa dân tộc của mình ra nước ngoài. Thì tới năm 90 á, cái đoàn UNESCO đầu tiên về Huế do ông ta mở bầu dẫn đầu, thì trong cái đoàn đó là thầy Khê là đi cố vấn cho ông ta về Huế. Cho nên cái ảnh hưởng của thầy Khê, cái kiến thức của thầy Khê đã có cái tác động, có cái ảnh hưởng lớn đối với UNESCO, và đặc biệt là qua ông Bờ Bâu. Thì là có thể nói là từ đó là cái sự đóng góp của thầy Khê cho Huế là một cụ thể hơn. Và sau đó thì là 3 năm sau thì là Huế được công nhận là di sản của thế giới. Thì là lại một dịp nữa thầy Khê là giúp cho thế giới thấy là cái giá trị của di sản này, và thầy có cái sự tác động. Và từ cái tác động đó, từ từ rồi thầy cũng đã góp sức vô cho các nhà nghiên cứu. Thứ nhất là cho ông Phan Thục An trong vấn đề mà làm cái bộ hồ sơ về nhã nhạc, để cho 2003 thì được UNESCO là công nhận là di sản phi vật chất của thế giới. Cái đó là một cái chuyện cũ, nhưng mà cái vấn đề thầy Khê quan tâm nhất là đào tạo nhã nhạc cho cái lớp trẻ, thì thầy cũng đã phụ trách đào tạo cái lớp trẻ về nhã nhạc cho nhạc sĩ Huế cũng như là ở trung tâm bảo tồn di tích cố đô. Vì cái thế hệ học trò của thầy đó là có những, có thể nói là những cái người chủ chốt tại Huế. Trước đó những cái người mà được quan tâm về ca nhạc truyền thống Huế thì nhà soạn nhạc Tôn Thức Tiết. Trước kia là học phổ thông, tôi cũng được học với thầy Tôn Thức Tiết. Và thầy Tôn Thức Tiết đã vận động và đưa một đoàn ra Huế, trong đó là có các vị thiền sư để đi qua mà tổng tán. Qua bên kia về phương diện chuyên môn, truyền thống thì thầy Khê lại là cái người hướng dẫn chính ở nhà văn hóa thế giới ở Paris. Và sau đó thì cái kết quả, cái sự trình bày thời gian đó của những cái người Huế ở tại Paris đó lại là một cái đĩa nhạc Việt Nam, đặc biệt về Huế. Thì tôi cũng có được là thầy Khê nói cho biết, và đã năm 1996 thì tôi qua, tôi có thời gian tôi ở với thầy, thì là thầy đã giới thiệu cái đĩa nhạc này và cũng đã cho tôi để về, tôi lưu trữ cho đến hôm nay.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đặc biệt nêu lên những cái lớn của giáo sư Trần Văn Khê.
Trần Văn Khê đó là một nhà văn hóa lớn. Thứ nhất, Trần Văn Khê là người đỗ đạt được bằng cấp ở ngoại quốc về dân tộc nhạc học Việt Nam đầu tiên và lớn nhất. là tiến sĩ Đại học Sorbonne. Cái thứ hai là thường mình đi học các nước, còn Trần Văn Khê lại đi dạy các nước. Một người Việt Nam đi dạy các nước, nhất là ông ta đã đi nước nào cũng nói về dân tộc nhạc học của mình rồi, mà còn nước đó nữa, và nhiều cái viện nghiên cứu âm nhạc ở các nước, khoảng 20 nước, là chính là do Trần Văn Khê đề nghị và giúp để mà thành lập. Đó là một cái chuyện đó Việt Nam chưa bao giờ có. Rồi một điểm nữa là có một người Việt Nam đã đi giới thiệu âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam trên 40 nước. Ông đã đi nhiều nước, nhưng mà cái việc mà đi giới thiệu một cách cụ thể ghi trong tiểu sử là trên 40 nước. Mà cái lúc đó là còn chiến tranh lạnh, là có thể người thì đi phương Tây, người thì đi bên xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong khi mà chiến tranh lạnh như vậy thì Trần Văn Khê vẫn đi cả hai bên, đi qua Mỹ, đi qua Nhật, nhưng đồng thời nữa cũng qua Triều Tiên. Một cái nữa là từ khi ông qua cho tới khi ông đã gom góp hết tài liệu, sách vở, đàn, từ điển, băng cassette cũng như phim, DVD, CD, có thể nói là trở về bây giờ để là một cái thư viện lớn, mà một chủ đề có thể lập được một cái thư viện. 50+ thùng là đem về, hiện nay là toàn bộ cái đó là tặng cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đó có thể nói cả 100 người tới nghiên cứu cũng có thể chưa hết được. Rồi ông ta có những cái bút ký, ông đi nước nào, ông đã viết về cái chuyện từ khi đi tới cái giấy máy bay cho tới vô ăn, cái giấy trả tiền, đi trên xe buýt, cũng như vô ghi chép ở trong hội thảo, hội nghị, gặp gỡ những nhân vật lớn, những cái suy nghĩ ông ta cũng viết như là một cái quyển nhật ký như vậy. Thì 50 tập như vậy, cũng là một cái người nghiên cứu văn hóa. Người ta gọi tôi là nhà lý học, mà tôi cũng có một cái thư viện, mà cũng tương đối, nhưng mà không có nghĩa lý gì đó, tôi cần mà xe cả.
Đối với giáo sư Tô Ngọc Thanh, căn nhà của giáo sư Trần Văn Khê nay đã trở thành tụ điểm cho những ai yêu thích âm nhạc dân tộc.
Căn nhà mà thành phố Hồ Chí Minh biếu giáo sư để giáo sư ở thì nó trở thành là một tụ điểm. Nơi ấy ai không hiểu gì về âm nhạc dân tộc thì đến. Và đôi khi thì người ta cũng không hỏi gì, nhưng mà người ta khi thì đem đờn tranh đến. Thế là có cái hòa tấu được các đờn tranh. Thì nhất là từ khi mà cái đơn ca tài tử của Nam Bộ được đề nghị làm hồ sơ cho UNESCO vinh danh, thì nhà ông trở thành cái nơi mà rộn ràng đi về của những nghệ nhân tài tử cải lương. Và từ đấy thì ông cũng góp sức rất nhiều trong những cái hội nghị quốc tế về đơn ca tài tử. Và cuối cùng thì đơn ca tài tử cũng được vinh danh là di sản văn hóa của loài người. Cũng về âm nhạc thôi, ông không có từ nan ai cả. Một cháu sinh viên nhỏ nhỏ hỏi, có khi cũng chỉ qua telephone thôi, nhưng mà ông rất hồ hởi, ông giải thích, ông giảng giải. Các cháu thì thường ví rằng là đó là một ông già, như là một ông tiên, là giúp các cháu nhiều việc, kể cả những cái việc mà rất là nhỏ. Những cái tài liệu về cuối đời thì có lúc ông nói chuyện với tôi là ông cũng sẽ viết một ít nữa, nhưng mà tôi chưa thấy, và nếu ông chưa viết được thì cũng là điều tiếc. Ví dụ như ông trao đổi với tôi rằng là thế nào là hơi. Nam Bộ thì cũng như ngoài Bắc này có hơi Nam, hơi Bắc, hơi ai, hơi oán. Thế nào là hơi? Tìm một cái tương xứng của nó trong cái âm nhạc châu Âu thì nó là cái gì? Ví dụ như thế, bởi vì chúng tôi không dùng cái khái niệm mốt hoặc là tonality. Và như thế thì phải tìm cho nó một cái khái niệm người nước ngoài cũng có thể hiểu. Nhưng mà trước hết là phải giải thích với người trong nước. Thì những cái việc như thế là ông Khê chắc là vẫn còn đau đớn. Nguyên cái cuốn sách La Musique Vietnamienne Traditionnelle của ông thì bây giờ dịch đến 3-4 thứ tiếng rồi. Chưa kể là những cái cuộc ông đi dạy, tôi có được đến một cái hội nghị của Hội Âm nhạc Dân tộc học Châu Á Thái Bình Dương mà tôi được ông giới thiệu làm hội viên. Lúc đó chúng tôi là ở bên 1998 ở Đài Loan thì ông giảng bài, tôi có ngồi nghe. Mà đấy là chỉ là nghe một nơi đấy, chứ còn ông giảng bài khắp thế giới. Có lẽ cũng không ai làm nổi cái việc ấy sau ông. Như chúng tôi chẳng hạn thì về mặt ngoại ngữ thì chúng tôi cũng có thể đáp ứng được, nhưng mà làm sao chúng tôi đi được nhiều nơi thế ạ? Thế cho nên là sau ông chắc cũng không ai làm nổi việc đó, và ông làm cho thế giới hiểu về âm nhạc Việt Nam. Tôi có nghe hôm ông giảng ở Đài Loan thì ông nói những vấn đề lý thuyết rất dễ hiểu bằng những ví dụ, và sau đó thì lại tự mình minh họa luôn. Thì tôi thấy thật là một người toàn tài. Chắc là chúng tôi không có ai sẽ làm nổi cái việc đó, mà lại trên một cái diện rộng của thế giới. Đối với các vị lãnh đạo, đối với các vị chủ chốt, thì ông cũng nói rõ rằng cái âm nhạc dân tộc hiện nay cũng hay nhắc đến là cái nguy cơ mai một của nó. Trước cái sự thay đổi rất lớn và rất nhanh của xã hội ta, âm nhạc dân tộc là cái hồn. Mà không những thế, ông là còn mở lớp tại nhà nữa, miễn phí cho các em đến học. Thì những cái hành động như thế cũng góp phần làm cho mọi người thêm hiểu cái vai trò cũng như sự quý báu của âm nhạc dân tộc. Mà không chỉ riêng ở Nam Bộ, ông còn nói rất nhiều đến Bắc Bộ. Nhất là ông hay nói đến cái Thanh Hóa là một cái vùng mật độ về âm nhạc dân tộc hết sức là dày. Thì tôi nghĩ rằng, nhất tôi nói lúc nãy sẽ không có một ông Trần Văn Khê thứ hai nữa. Rất tiếc.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khiêm tốn như một học trò thì nhắc lại những gì mà ông đã học được từ thầy Trần Văn Khê.
Ra nước ngoài từ năm 29-30 tuổi mà cho tới hơn nửa thế kỷ sau, thầy vẫn giữ là cái quốc tịch Việt Nam. Và cái tinh thần yêu nước của thầy đã tác động rất lớn đối với cái việc nghiên cứu của tôi. Cái cách làm việc của thầy là rất là lạ lùng. Mà tôi cũng đã bắt chước thầy. Tôi có tôi ở với thầy thì tôi thấy có những cái hộp mà thầy để, ví dụ như thầy đi Nhật thì từ ở trong cái hộp đó là có từ cái giấy máy bay, đi xe hơi cho tới vô cái quán ăn, cho tới cái ghi chép của thầy trong thời gian hội nghị hay gặp gỡ gì đó. Nghĩa là từ nhỏ đến lớn đầy đủ. Và từ cái vé thì thầy hỏi nó bây giờ khi mà làm nó thì không quan trọng, nhưng mà sao lại người ta quay phim về cái thời đó thì những cái này là vô giá, cái này là vô cùng quan trọng. Thì mỗi nước thầy đi là thầy đã làm một cái ra thì tôi đã học được. Cho nên là từ năm 96 đến nay là trong nhà tôi là nó có những cái bộ như vậy. Thì đó là cái học thứ hai. Rồi cái học thứ ba của thầy là dạy dỗ cái lớp trẻ một cách tận tình. Thầy không bao giờ thầy tiết sức đối với tuổi trẻ, thì tôi thấy là thầy muốn dạy dỗ cái lớp trẻ để nối nghiệp là thầy quan tâm nhất cái đó, chứ không phải là chỉ là những cái nghệ sĩ, nghệ nhân lớn thành tựu đâu. Thì bây giờ thầy cũng có đào tạo được những cái người rất xuất sắc. Và ví dụ như cái em mà Dịch Quang mà tôi bây giờ đang gặp hàng ngày á, nó có thể là nó đã học được tới cái cách thức của thầy. Và trước Dịch Quang đó là tôi học, nhưng mà tôi lại làm trong cái vấn đề văn hóa. Thì tôi cũng là cái người học thầy, cho nên tôi cũng giúp đỡ cho những cái người trẻ một cách vô vị lợi. Tôi quý mến một Trần Văn Khê thì tôi phải thực hiện theo cái Trần Văn Khê.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt tưởng niệm giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê vừa qua đời tại Sài Gòn do Thanh Phương thực hiện. Trong chương trình ngày mai, ngoài phần điểm báo và bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Nghĩa thực hiện. Châu Âu lại đứng bên bờ chiến tranh lạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và xin tạm biệt với nhạc phẩm Le Cha-cha-cha de l'insécurité của Louis Chédid.
Sous-marin nucléaire, bazooka missile, nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambule sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar, toutes ces angoisses qui nous contaminent, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées terres. De l'air de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos livings, à écouter les transistors. Faudrait vivre dans des coffres forts, c'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Dans nos voitures des chaînes, à nos serrures des alarmes, cachées sous nos tentures des explosifs, dans nos boîtes à chaussures, toute cette hystérie, tout ce stress, ça fait marcher le petit commerce. Y en a qui louent des chiens loups, qui achètent des revolvers. Y'en a que ça rend de
cũng sẽ